Chương 40 Tây Tháp, đây là tín phù. Giả thần vương lật tay lấy ra hai khối đá hình tam giác dày đặc, những hoa văn kỳ bí phức tạp dần như trong suốt, trông hơi giống như ngọc bích trên địa cầu. Dung nhập tinh thần ấn ký vào là xem như nhận chủ, giả thần vương nói, chỉ có tín phù này mới có thể đi vào Tây Tháp, nếu không không thể tiến vào đâu. Những hoa văn kỳ bí này ẩn chứa quy luật không gian, quy luật thủy, hoa văn quy luật thần kỳ thật. Hổ Thích Vương vừa nhận tín phù, cẩn thận quan sát lập tức, không kìm được phải tán thưởng. La Phong cũng thuận tay nhận lấy rồi đưa chút niệm lực thẩm thấu vào tín phù. Nhất thời tinh thần ấn ký vừa dung nhập, tín phù đã dung nhập thẳng vào trong da La Phong. Tinh thần ấn ký cũng là linh hồn ấn ký, sinh mạng ấn ký. Hổ Thích Vương cũng nhận tín phù, tốt. Chúng ta xuất phát, giả thần vương hô, vèo, vèo, ba vị cường giả trận doanh nhân loại trong nháy mắt biến mất khỏi hang động, chui sâu vào lòng đất trên vạn ước km. Sâu trong lòng đất, La Phong cảm giác được không gian chuyển đổi, lúc trước còn ở trong hang động, đảo mắt đã xuất hiện trong lòng đất. Đây là, La Phong nhìn một tòa kiến trúc khổng lồ phía trước đứng sừng sững giữa lớp đất đá, vì bị đất đá che lấp, do đó chỉ có thể thấy trong khoảng cách vài trăm thước. Đây là kiến trúc khổng lồ hình thành một cửa thông đạo hình tròn. Cửa thông đạo lại hoàn toàn đóng lại. Cho dù vô số năm qua, bản thân tế tháp vẫn không tổn hao gì cả. Ba tháp, thăm dò tế tháp, La Phong nói. Không thăm dò được tế tháp, La Phong nói. Chỉ phát hiện ra trong phạm vi 20 km đều là đất đá, hả? Máy thăm dò mini không thăm dò được ạ? La Phong kinh ngạc, sớm nghe nói máy thăm dò không thể phát hiện ra tế tháp. Đến cả thần lực của vũ trụ tôn giả thăm dò cũng không được. Quả thật bây giờ thử một chút mới cảm giác chỗ lợi hại của tế tháp. Rõ ràng ngay trước mặt ta, nhưng thần lực ta lại không thăm dò được, không thể phát hiện được nó. Hổ Thích Vương thanh âm mạnh mẽ, gầm lên, ầm lên. Thần lực thăm dò quét qua chỉ cảm thấy phía trước là vô số đá đất bình thường. Nhắm mắt thường lại có thể thấy rõ ràng. Đây là chỗ thần kỳ của tế tháp. Giả thần vương mỉm cười nói, không đến trước tế tháp. Dù cho là vũ trụ tôn giả cũng không thể tìm được nó. Tế tháp này là căn cứ sinh tồn để người dân diễm tế sử dụng khi đào vong. Đây là công cụ chủ yếu của cả một tộc quần sử dụng khi đào vong, nhất định phải thần kỳ như vậy chứ. Thi thể. La Phong liếc mắt thấy trên tảng đá phía trước đang có một thi thể nằm vắt ngang. Thi thể cao ước sâu ếch ít, bóng loáng như ngọc, có sáu tay, đầu trọc, toàn thân thoáng tản ra uy áp. Đó là uy áp của thần linh bất hủ, có thể trải qua vô số năm vẫn không một chút nào. Đây tự nhiên là một thần linh bất hủ, uy áp rất mạnh. Thi thể bất hủ này hiển nhiên có thần lực ngưng tụ cực cao, hẳn là một cấp phong vương. Hổ Thích Vương đi qua, đứng một bên ngắm nghía. Đứng là cấp phong vương, giả thần vương cũng đưa mắt nhìn thi thể, cười nói, sử dụng tê tháp lúc đào phong là do sáu cường giả cấp phong vương phụ trách quản lý, họ đều giữ một tín phù. Xem ra, lúc chết cũng không đau đớn thống khổ gì. La Phong cũng cẩn thận quan sát, vẻ mặt những thi thể này có vẻ lo lắng, mắt còn trợn trừng, chỉ thế rồi chết, tự hồ lúc chết cũng rất đột ngột, hắn chết rất nhanh, cường giả phong vương rất khó giết chết, nhưng lúc hắn chết thì khai giáp vẫn chút không tổn hao gì cả. Hiển nhiên không phát sinh chiến đấu kịch liệt gì, giả thần vương nói ta phỏng chừng, hắn là khi bốn đại tộc quần đỉnh cao mở chiến trường, các vũ trụ tôn giả xuất hiện rất nhiều, rất nhiều. Trực tiếp thi triển công kích linh hồn, quét ngang cả diễm tế đại lục. Tất cả sinh mạng trên diễm tế đại lục toàn bộ bị diệt sạch, sáu phong vương cũng trong nháy mắt đã chết. La Phong gật gật đầu, giả thần vương, Hổ Thích Vương, Hổ Thích Vương, La Phong đều tới ngoài cửa thông đạo. Từ từ đợi, đợi địch nhân ngoại tộc tới, giả thần vương nói, chắc nhanh thôi. La Phong, Hổ Thích Vương đều khoanh chân, ngồi ở cửa thông đạo tế tháp, lặng lẽ chờ đợi. Chỉ một lát sau, vèo, vèo, vèo. Ba bóng người xuất hiện phía trước. Dạ thần vương, ngươi tới nhanh thế. Một luồng thanh âm sắc nhọn chói tai vang lên. Chỉ thấy một người cao gần ba thước, toàn thân được trùng kín bởi những miếng vảy màu đen, kim sắc pha tạp, đầu nhọn. Mắt rất nhỏ tựa như độc xạ. Đôi môi màu trắng bạc của hắn đang mở ra, phát ra tiếng cười quái dị chói tai, cạc cạc. Đây là hai bang thủ ngươi mời tới ạ. Tên gia hỏa nhìn như giả mang này chắc là Hổ Thích Vương rồi. À, giáp bạc cánh bạc. Chưa thấy qua, hắn nhèo mắt nhìn La Phong. Ta giới thiệu trước, giả thần vương quét một quan sang ba cường giả địch quân, trầm thấp nói, ta, giả thần vương, Hổ Thích Vương, Hổ Thích Vương tràn ngập khí, tức giả mang gầm khẽ. Ta còn chưa có danh hiệu phong vương, ngoại hiệu là, Dương La Phong quét một quan nhìn ba cường giả phe địch quân, ba cường giả đó, La Phong liếc mắt đã nhận ra trong đó có hai người là Khi Giai tộc, còn một người là Thương Kim Vương, rất nổi tiếng trên Diễm Đế Đại Lục. La Phong biết không ít tin tức, nhưng hai cường giả Khi Giai tộc kia thì La Phong hoàn toàn không biết gì cả, dù sao hắn cũng chỉ tới Diễm Đế Đại Lục một thời gian quá ngắn. Hai tên Khi Giai tộc, một người cao gần ba thước, người kia cao lại vẹn vẹn chỉ có một thước sáu, ta đã giới thiệu bên mình, Băng Nhận, các ngươi thì sao? Giả Thần Vương quát, ta ngoại hiệu Băng Nhận. Tên cường giả Khi Giai tộc chiều cao ba thước cười quái dị, Tử Trung Vương, Khi Giai tộc chiều cao một thước sáu, trông khá rắn chắc, thanh âm chói tai hơn nữa. Thương Kim Vương, đấy là cự hán chiều cao sánh ngang với Hổ Thích Vương, có hoa văn kỳ bí quy luật lôi điện. Hắn đứng đó mà thoáng lóe lên điện xà chung quanh, khí tức bá đạo, những luồng uy áp ép về phía phe nhân loại, nhưng Hổ Thích Vương cũng bộc phát ra khí tức làm cho người ta ớn lạnh, không gian răng rắc như muốn vỡ vụn. Hai đại trận doanh, một phương là trận doanh nhân loại, một phương là trận doanh tộc cơ giới, đương nhiên trận doanh tộc cơ giới lại không có một tên tộc cơ giới nào, chúng ta coi như biết nhau rồi. Băng Nhận cười chói tai, cùng đi vào đi, đi, đi. Giả Thần Vương cũng nói, Thương Kim Vương, Tử Trung Vương theo Băng Nhận, còn La Phong, Hổ Thích Vương đi theo Giả Thần Vương, đều lại đi thẳng về phía cửa thông đạo. Cửa thông đạo đóng chặt từ lâu, nhưng khi người đầu tiên là Băng Nhận vừa dùng thân thể đụng chạm vào cửa thông đạo, vốn chất liệu cứng rắn vô cùng lại như một chất lỏng, từ từ lưu động, Băng Nhận cứ như vậy đi vào trong tế tháp. Tiếp theo Giả Thần Vương cũng làm như thế về phần bốn cường giả bọn La Phong, lần đầu tiên tiến vào cửa thông đạo, lại vẫn phải cẩn thận cảnh giác. Quái thật, La Phong vừa đụng chạm, cửa thông đạo tế tháp tự động lưu động, làm La Phong tựa như xuyên qua một màn nước, xuyên thẳng qua một thông đạo tròn khổng lồ rộng ước 1 km. Trong đó có đám sáu cường giả chiến lực cấp phong vương bọn La Phong, phía sau họ là cửa thông đạo, lần này đoạt bảo không dễ dàng. La Phong quét một quan, nhìn tam đại cường giả địch quân. Tên Băng Nhận là phong vương cao cấp, uy hiếp thật ra không lớn, nhưng Thương Kim Vương lại là cường giả danh khí cực lớn cả Diễm Tế Đại Lục. Hắn là có chiến lực phong vương cực hạn. Dương, Giả Thần Vương, lần này phiền phức, rồi Thích Vương truyền âm nói. Không ngờ đối phương có Thương Kim Vương, hừ, Giả Thần Vương liếc mắt nhìn La Phong, Hổ Thích Vương, nói, Băng Nhận thực lực kém ta. Hắn biết nếu không mời người mạnh hơn hắn, y rằng không đoạt bảo được với ta trong tế tháp. Dựa theo một vài tư liệu ta suy đoán, Tử Trung Vương hẳn là có chiến lực phong vương đỉnh cao, còn Thương Kim Vương các ngươi đều biết là chiến lực phong vương cực hạn. Phong vương cực hạn, La Phong, Hổ Thích Vương, Giả Thần Vương đều cảm thấy áp lực. Cường giả phong vương dựa theo thực lực mà chia, bình thường có thể chia làm phong vương sơ cấp, phong vương cao cấp, phong vương đỉnh cao. Phong vương sơ cấp có bất hủ thần thể phổ biến đạt tới mức vạn lần lực giới chủ. Phong vương cao cấp có thần thể ước 3 vạn lần lực giới chủ, thân thể phong vương đỉnh cao ước 10 vạn lần lực giới chủ. Còn 10 vạn lần lực giới chủ là trạng thái cao nhất bất hủ cấp phong vương. Nếu không có kỳ ngộ nghịch thiên thì không có cách nào đột phá, nhưng trong các cường giả phong vương lại có một vài bí pháp làm thân thể chân phúc, như kim giác cử thú có bản tôn thiên địa, thú thần biến vạ, bí pháp thiên phú cường hóa, làm bản thân có thể bộc phát ít lần chiến lực, như chân diễn vương nhất đỉnh đã được thần tướng truyền thừa. Đương nhiên còn có một vài siêu cường giả phong vương khác đã được thần tướng truyền thừa, hoặc là có loại bí pháp thân thể chân phúc. Thân thể chân phúc là rất khó, bí pháp thú thần biến khi tới tầng thứ nhất cũng vẻn vẹn chỉ chân phúc được 2 lần. Bản tôn thiên địa rất lợi hại, nó kết hợp với năng lực thiên phú của kim giác cự thú là thôn phệ, sáng chế ra loại bí pháp chấn phúc thân thể. Như bản tôn người địa cầu La Phong, loại bí pháp chấn phúc thân thể lại chỉ có một loại là thú thần biến, do đó bí pháp chấn phúc thân thể nhân loại là cực ít. Bình thường có thể chấn phúc được từ 3 tới 5 lần đã là rất hiếm thấy rồi. Về phần thần tướng truyền thừa, số lượng quá hiếm, đến cả vũ trụ tôn giả cũng cố tranh suất này. Bên trong Hồng Minh vô số cường giả tộc quần tranh giành, muốn tìm được thần tướng truyền thừa, bình thường phải mất mấy trăm ức đơn vị hỗn nguyên, cùng với thiếu người ta vài món nhân tình, không phải một phong vương bình thường là có tư cách làm được. Do đó, cường giả phong vương, bình thường cũng chỉ là phong vương sơ cấp, phong vương cao cấp, phong vương đỉnh cao, chỉ có một ít người có loại bí pháp chém phúc thân thể, hoặc loại bí pháp chém phúc linh hồn, hoặc tự nghĩ ra đỉnh cao bí pháp, hoặc gặp được kỳ ngộ đặc thù gì đó, mới có thể bộc phát ra chiến lực cực hạn phong vương trên nữa. Nhiều kỳ ngộ kết hợp, rồi tự thân năng lực vân vân mới có thể bồi dưỡng ra một phong vương sánh ngang với vũ trụ tôn giả bình thường, như Chân Diễn Vương chẳng hạn. Còn Thương Chiêm Vương chính là thuộc loại chiến lực phong vương cực hạn. Phong vương cực hạn cũng chỉ cao hơn chúng ta một tầng thôi. Chúng ta tuy kém hơn một chút, nhưng chênh lệch cũng không lớn, Dạ Thần Vương nói. Ồm, Thương Kim Vương giao cho ta. Trong mắt Hổ Thích Vương bộc phát ra chiên ý. La Phong đưa mắt nhìn Hổ Thích Vương. Hổ Thích Vương nổi danh hung hãn biêu hãn, ngạnh kháng với Thương Kim Vương cũng có thể kiên trì được một chút. Kỳ thật, ở Tế Tháp, chúng ta còn có một ưu thế nữa, đó là Dương. Dạ Thần Vương nhìn quanh, đó là Dương. Dạ Thần Vương nhìn quanh. Trên vách tường thông đạo tròn rộng lớn lại có vô số điêu khắc cổ xưa. Khí tức quy luật lan ra, Tế Tháp rất thần bí, nó ẩn chứa sức mạnh thần bí, tỉ như không gian bên trong Tế Tháp hoàn toàn phong tỏa, nên ta cũng không thể dựa vào Thuấn Di. Tiến thẳng vào khu hạch tâm Tế Tháp, Thuấn Di năng lực rất mạnh, có thể từ phi thuyền Thuấn Di thẳng vào trong phi thuyền. Nếu Tế Tháp là kiến trúc bình thường, Dạ Thần Vương sớm đã Thuấn Di tiến vào hạch tâm rồi. Dưới phong tỏa không gian, tốc độ và sự né tránh của Dương sẽ là một đại ưu thế của chúng ta. Hơn nữa ta và Hổ Thích Vương đều là phong vương đỉnh cao. Tên Thương Kim Vương đó mặc dù là chiến lực phong vương cực hạn, nhưng chúng ta cũng không chênh lệch với chúng nhiều lắm. Dạ Thần Vương nói, khi Phe La Phong đang âm thầm trò chuyện, đám băng nhận, Tử Chung Vương, Thương Kim Vương cũng âm thầm bàn tán, vẻn vẹn chỉ nói chuyện vài giây. Chúng ta tiến vào khu hạch tâm đi, băng nhận nói, đi. Dạ Thần Vương gật đầu. Chiếc bờ quý trẻ canh.